Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 20 tháng 8, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật các diễn biến trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Tây Ban Nha. Tiếp đến sẽ có một suy niệm lời Chúa, và sau đó Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 9. Cầu xin cho các giáo chức biết thông truyền tình yêu chân lý và giáo dục người trẻ, sống các giá trị luân lý và tinh thần đích thực. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, Hà Thanh Bình và Mai Anh xin gửi đến quý vị phóng sự chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 8, trong khi các bạn trẻ tiếp tục tham dự các buổi học giáo lý hoặc tham dự lễ tha thứ, lãnh nhận bí tích hòa giải ở công viên tĩnh tâm ở Madrid, thì Đức Thánh Cha đến viếng thăm quốc vương và hoàng gia Tây Ban Nha tại Dinh Yajuela. Sau đó, Ngài gặp gỡ 1.600 nữ tu trẻ tại Đan viện Escolian, trước khi gặp 1.500 giáo sư đại học trẻ. Ban trưa, Ngài dùng bữa với 12 bạn trẻ. Lúc 5 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha tiếp kiến Thủ tướng Tây Ban Nha tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Sau đó, lúc 7 giờ rưỡi tối, Ngài tham dự buổi đi đàn thánh giá với các bạn trẻ tại quảng trường Cibeles. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha. Lúc 9 giờ rưỡi sáng, Ngài rời Tòa Sứ Thần Tòa Thánh để đến Dinh Yajuela, cách đó 14 cây số, nay là Hoàng Cung của Tây Ban Nha. Dinh thự này ban đầu là ngôi nhà do vua Filippo thứ 4 xây cất hồi thế kỷ thứ 17, làm nhà săn bắn ở khu vực Yajuela. Về sau được vua Carlos IV biến cải, mở rộng, trang trí với các thảm, đồ nghệ thuật và đồ sứ. Dinh này tuy ở ngoại ô Madrid, nhưng được chọn làm hoàng cung chính thức từ năm 1962, khi quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia thành hôn và chọn sống tại đây. Hiện nay thái tử Felipe cũng có một dinh thự gần đó mới được xây cất. Đến hoàng cung vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha đã được quốc vương và hoàng hậu tiếp đón tại cổng dinh thự. Hiện diện trong dịp này cũng có các hồng y và giám mục thuộc đoàn tùy tùng. Vua Juan Carlos, năm nay 73 tuổi, sinh năm 1938 ở Roma, được tôn làm vua Tây Ban Nha từ năm 1975. Hoàng hậu Sofia vốn là công chúa Hy Lạp. Ông bà sinh được 3 người con, 2 gái và 1 trai là thái tử Felipe. Hồi năm ngoái khi viếng thăm thành phố Barcelona ngày 7 tháng 11, để thánh hiến đền thờ Thánh Gia Thất, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đã gặp vua Juan Carlos. Trong cuộc viếng thăm, ngoài cuộc hội kiến riêng với nhà vua, Đức Thánh Cha cũng chào thăm gia đình của hai công chúa Elena và Cristina và thái tử Felipe. Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha đã tặng vua Juan Carlos bức tranh khảm có hình đại sứ quán Tây Ban Nha cạnh tòa thánh, cạnh đài Đức Mẹ Vô Nhiễm trước trụ sở Bộ Truyền giáo ở Roma.
Dã từ quốc vương và hoàng hậu Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đến Đan viện Escorial, cách đó 50 cây số, để gặp gỡ 1.600 nữ tu trẻ. Đan viện vĩ đại này do vua Filippo đệ nhị xây cất hồi thế kỷ 16 và mang danh hiệu Thánh Lorenzo, có tới 2.000 phòng, 2.600 cửa sổ và hơn 12.000 cửa ra vào. 86 cầu thang và 16 khuôn viên, 88 phông tên nước. Hồi năm 1984, Đan viện được tổ chức UNESCO tuyên bố là gia sản của nhân loại. Trong Đan viện ngày nay có một cộng đoàn 28 tu sĩ dòng thánh Augustino giảng dạy tại ngôi trường được bố trí trong tòa nhà chính và tại Đại học Maria Cristina gần đó. Đến khu vực đan viện vào lúc quá 11 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã được hàng ngàn người nồng nhiệt chào đón. Ngài tiến vào sân trước thềm đan viện Thánh Lorenzo. Tại đây, 16.000 nữ tu trẻ thuộc nhiều dòng tu với các tu phục khác nhau, kể cả các dòng tu chiêm niệm đã hiện diện tại đó. Các chị reo hò chào mừng Đức Thánh Cha. Ngài được 4 nữ tu, trong đó có 2 chị dòng kín, tháp tùng, tiến lên bục cao trên thềm thánh đường. Sau lời chào mừng và giới thiệu của Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco, Tổng giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng giám mục Tây Ban Nha và một nữ tu đại diện, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các chị về đặc tính quyết liệt, triệt để của tin mừng là bén rễ và được xây dựng trong Chúa Kitô, kiên trì trong đức tin. Trong đời sống thánh hiến, điều này có nghĩa là đi tới tận cội rễ tình yêu đối với Chúa Giêsu Kitô, với một tâm hồn không phân xẻ, không đặt điều gì trên tình yêu đối với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói:
"El encuentro personal con Cristo che nutre questa consacrazione deve testimoniarsi con tutta la forza transformadora in vuestras vidas." Y cobra una especial relevancia hoy.
Cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô nuôi dưỡng sự thánh hiến của chị em phải được làm chứng bằng tất cả sức mạnh biến đổi trong cuộc sống của chị em. Điều này có tầm quan trọng đặc biệt ngày nay, giữa lúc chúng ta nhận thấy có một hiện tượng Thiên Chúa bị lu mờ, người ta như bị mất trí nhớ, nếu không muốn nói là phủ nhận Kitô giáo, phủ nhận kho tàng đức tin đã nhận lãnh và có nguy cơ đánh mất căn tính sâu xa của mình. Đứng trước chủ thuyết duy tương đối và thái độ tầm thường ấy, cần có đặc tính quyết liệt, triệt để của tin mừng, làm chứng về sự thánh hiến như một sự thuộc về Thiên Chúa, được yêu mến tột độ. Đức Thánh Cha giải thích rằng, đặc tính quyết liệt của đời sống thánh hiến theo tin mừng được biểu lộ trong tình hiệp thông công thảo với giáo hội là tổ ấm của các con cái Thiên Chúa mà Chúa Kitô đã xây dựng. Sự hiệp thông của các vị chủ chăn, những vị nhân danh Chúa loan báo kho tàng đức tin đã nhận lãnh từ các tông đồ, giáo huấn của giáo hội và truyền thống Kitô giáo. Sự hiệp thông với gia đình dòng tu, bảo tồn gia sản tinh thần với lòng biết ơn và quý chuộng cả những đoàn sủng khác. Sự hiệp thông với các phần tử khác của giáo hội, như giáo dân, những người được mời gọi làm chứng về cùng tin mừng của Chúa, theo ơn gọi đặc thù của mình. Sau cùng, đặc tính quyết liệt của tin mừng được diễn tả qua sứ mạng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho chị em. Từ đời sống chiêm niệm, đón nhận lời Chúa trong các khu nội cấm, trong thinh lặng hùng hồn và tôn thờ vẻ đẹp của lời Chúa, trong nơi cô tịnh có Chúa hiện diện, cho đến những nẻo đường khác nhau của đời sống tông đồ, nơi những luống cày trong đó hạt giống tin mừng nảy mầm trong việc giáo dục trẻ em và người trẻ, trong việc chăm sóc người bệnh và người già, trong việc tháp tùng các gia đình, trong việc dấn thân bên vực sự sống, trong việc làm chứng tá cho sự thật, trong việc loan báo hòa bình và bác ái, trong sự dấn thân truyền giáo và tái truyền giáo, cũng như trong bao nhiêu lĩnh vực hoạt động tông đồ của giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chị em thân mến, đó là chứng tá về sự thánh thiện mà Thiên Chúa kêu gọi chị em, theo sát Chúa Kitô một cách vô điều kiện trong sự thánh hiến, trong sự hiệp thông và sứ vụ. Giáo hội đang cần sự trẻ trung của chị em được bén rễ và xây dựng trong Chúa Kitô. Tôi cảm ơn sự siêng vâng quảng đại, trọn vẹn và vĩnh viễn của chị em đối với tiếng gọi của Chúa, đấng được yêu mến. Xin Đức Trinh Nữ Maria nâng đỡ và thắp tùng tuổi trẻ được thánh hiến của chị em, với mong ước nồng nhiệt rằng Mẹ sẽ kêu gọi, khích lệ và soi sáng cho tất cả mọi người trẻ. Cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha và các nữ tu đã hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho các chị.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Giã từ các nữ tu, Đức Thánh Cha tiến vào vương cung thánh đường Thánh Lorenzo để gặp gỡ 1.500 giáo sư đại học trẻ ngồi chật nhà thờ. Thánh đường này được coi là một trong những công trình kiến trúc hàng đầu của Tây Ban Nha, có 3 gian và 1 mái vòm hùng vĩ. Các giáo sư đại học trẻ dưới 40 tuổi trong các bộ đồng phục nhiều màu khác nhau, tùy theo đại học liên hệ, cũng dành cho Đức Thánh Cha một sự tiếp đón rất nồng nhiệt. Ngài bắt tay những người đứng hai bên lối đi trong lúc tiến lên hàng ghế trước bàn thờ. Trong số các giám mục hiện diện tại buổi gặp gỡ, cũng có Đức Cha Jesus Garcia Burillo, giám mục giáo phận Avila và một số tham dự viên Hội nghị quốc tế các đại học công giáo mới diễn ra tại Avila từ ngày 12 đến 14 tháng 8 vừa qua với chủ đề Căn tính và sứ mạng của đại học công giáo. Đức Hồng Y Ruco giới thiệu các giáo sư với Đức Thánh Cha và một giáo sư đã đại diện mọi người chào mừng Ngài. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha khuyến khích họ đừng bao giờ đánh mất sự nhạy cảm và mong ước sự thật, trái lại, luôn biết hướng nhìn lên Chúa Kitô là sự thật soi sáng cuộc sống con người và là đường dẫn đưa con người tới sự viên mãn dài lâu. Nhắc lại đề tài của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là bén rễ sâu và xây dựng trên Chúa Kitô, kiên vững trong đức tin, Đức Thánh Cha nói. Giới trẻ tìm đâu ra các điểm tham chiếu chắc chắn trong một xã hội hay thay đổi và bấp bênh như xã hội ngày nay? Đôi khi, người ta coi sứ mệnh của một giáo sư đại học ngày nay chỉ là đào tạo các chuyên gia hiệu năng có thể thỏa mãn đòi hỏi của thị trường trong mọi lúc. Người ta cũng cho rằng điều ưu tiên duy nhất trong lúc này hoàn toàn là khả năng kỹ thuật. Hiển nhiên đó là quan niệm duy lợi ích về giáo dục, kể cả nền giáo dục bậc đại học, rất phổ biến. Từ các môi trường ngoài đại học. Tuy nhiên, kinh nghiệm làm giáo sư làm cho các bạn ước mong cái gì cao cả hơn, đáp ứng tất cả mọi chiều kích cấu tạo nên con người. Đức Thánh Cha giải thích rằng:
Sabemos que cuando la sola utilidad, il pragmatismo immediato, si erigen come criterio principal, las pérdidas pueden ser dramáticas.
Chúng ta biết rằng khi lợi nhuận và chủ thuyết thực dụng tức thời được nâng lên làm tiêu chuẩn chính, thì có thể xảy ra các mất mát thê thảm từ những lợi dụng các khoa học không giới hạn vượt quá xa chính nó, cho tới chủ thuyết độc tài chính trị được khơi dậy một cách dễ dàng. Khi người ta loại trừ bất cứ điểm tham chiếu nào cao cả hơn tính toán đơn thuần của quyền lực. Trái lại, tư tưởng thuần túy về đại học là tư tưởng giữ gìn cho chúng ta khỏi quan điểm giảm thiểu và méo mó về con người. Thật ra, đại học đã và vẫn luôn luôn được gọi là ngôi nhà, nơi người ta tìm kiếm sự thật về con người. Không phải tình cờ mà giáo hội đã thăng tiến cơ cấu đại học. Lý do vì đức tin nói với chúng ta về Thiên Chúa như lời, nhờ đó mọi sự được tạo thành, và con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Tin vui ấy khám phá ra một sự hữu lý trong toàn thụ tạo, và coi con người như một thụ tạo tham dự vào và có thể đạt tới chỗ hiểu biết sự hữu lý đó. Vì thế, đại học nhập thể một lý tưởng không được đánh mất đi bản tính của mình, vì các ý thức hệ đóng kín với sự đối thoại hữu lý, vì các chủ thuyết nô lệ một luận lý duy ích lợi của thị trường, coi con người như kẻ tiêu thụ thuần túy. Các giáo sư có sứ mệnh quan trọng sinh tử thông truyền lý tưởng đại học mà họ đã lãnh nhận từ các giáo sư đi trước, trong đó có nhiều vị đã là những người khiêm tốn bước theo phúc âm và đã trở thành những người vĩ đại của tinh thần. Đức Thánh Cha nêu bật kiểu thông truyền lý tưởng đại học như sau.
Il modo di hacerlo non solo es enseñarlo, sino vivirlo, incarnarlo, come también el logo se incarnó para poner su morada entre nosotros.
Và cách thức thông truyền lý tưởng đại học không phải chỉ là giảng dạy lý tưởng ấy, nhưng còn là sống lý tưởng, làm cho nó nhập thể, cũng như chính ngôi lời đã nhập thể để sống giữa chúng ta. Theo nghĩa đó, người trẻ cần có các bậc thầy thực sự là những người mở rộng cho chân lý toàn vẹn trong các ngành khác nhau của kiến thức, là những người biết lắng nghe và sống từ bên trong cuộc đối thoại liên ngành, là các người xác tín về khả năng của con người có thể tiến tới trên con đường hướng tới chân lý. Để được như thế, không được quên rằng việc dạy học không chỉ là thông truyền nội dung khô khan, nhưng là đào tạo giới trẻ hiểu biết và tìm tòi và khơi dậy nơi họ sự khao khát chân lý. Con đường hướng tới chân lý đòi hỏi phải dấn thân toàn con người mình với trí thông minh và tính yêu thương. Chân lý bao giờ cũng cao vượt hơn các đích điểm của chúng ta, có thể tìm kiếm chân lý và tới gần nó, nhưng không thể chiếm hữu nó một cách hoàn toàn. Đúng hơn, chân lý chiếm hữu và động viên chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong sinh hoạt trí thức và dạy học, khiêm nhường là nhân đức không thể thiếu được vì nó che chở chúng ta khỏi sự khoe khoang phủ vân đóng kín con đường dẫn tới chân lý. Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn với lời nguyện phó thác các giáo sư trẻ cho sự chở che hiền mẫu của mẹ Maria là tòa đấng khôn ngoan để mẹ biến họ trở thành các cộng sự viên của Chúa Con nhờ một cuộc sống đầy hoa trái phong phú của sự hiểu biết và đức tin.
Sau kinh nguyện kết thúc và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã tặng cho Vương cung Thánh đường bức tranh khảm có hình Thánh Lorenzo Phó Tế Tử Đạo, được thực hiện theo một hình từ thế kỷ thứ 19 ở tầng hầm đền thờ Thánh Lorenzo ở Roma. Giả từ các giáo sư đại học vào lúc quá một giờ, Đức Thánh Cha đã trở về tòa sứ thần tòa thánh ở Madrid, cách đó 60 cây số để dùng bữa trưa vào lúc 2 giờ với 12 đại diện các bạn trẻ thuộc các quốc tịch khác nhau. Theo một thói quen đã có từ lâu trong ngày quốc tế giới trẻ. Mỗi đại lục có một bạn trẻ người nam và người nữ đại diện, cộng với một cặp nam nữ người Tây Ban Nha. Lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua, tại Tòa sứ thần Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã chính thức gặp gỡ Thủ tướng Tây Ban Nha, ông José Rodríguez Zapatero, mặc dù ông cũng đã có mặt tại phi trường và chào ngài trưa thứ Năm ngày 18 tháng 8 vừa qua khi ngài đến đây. Thủ tướng Zapatero năm nay 51 tuổi, nguyên là Tổng Bí thư Đảng Xã hội Công nhân Tây Ban Nha hồi năm 2000, và 4 năm sau, ông được chọn làm Thủ tướng sau khi Đảng Xã hội thắng trong cuộc bầu cử quốc hội. Trong những năm làm Thủ tướng, nhiều lần ông đã đụng độ với các vị lãnh đạo công giáo tại Tây Ban Nha, vì chủ trương duy đời và ban hành những đạo luật như nới rộng luật phá thai, ly dị dễ dàng, giúp kết liễu sinh mạng bệnh nhân nan y và thụ thai trong ống nghiệm. Công nhận cấp cọc đồng phái là hôn nhân. Gần đây, do cuộc khủng hoảng kinh tế, nạn thất nghiệp lên cao, nhất là nơi giới trẻ, Thủ tướng Zapatero đã phải tuyên bố tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn, tức là vào tháng 11 năm nay. Ông cho biết sẽ không tái tranh cử.
Lúc 7 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã rời Tòa sứ thần Tòa Thánh để tới quảng trường Cibeles, chủ sự buổi đi đàng thánh giá của giới trẻ. Lễ nghi này diễn ra từ quảng trường này đến quảng trường Colón qua con đường Recoletti, các cha dòng Augustino nhặt phép với 14 chặng. Mỗi chặng được trang trí bằng những pho tượng cổ kính diễn tả lòng đạo đức bình dân vốn được rước đi trong dịp tuần thánh tại nhiều nơi ở Tây Ban Nha. Đặc biệt là chặng thứ 15 gồm những tượng diễn tả Đức Mẹ Sầu Bi do một phụ nữ thực hiện tại thành phố Sevilla, miền Nam Tây Ban Nha. Chặng này được bố trí cạnh lễ đài ở quảng trường Cibeles. Từ lễ đài ở quảng trường này, Đức Thánh Cha đã đọc lời nguyện mở đầu và từ đó ngài theo dõi diễn tiến các chặng đàng thánh giá. Thánh giá giới trẻ được mỗi đoàn thay phiên nhau rước tới các chặng, gồm hai người cầm đuốc sáng thuộc các huynh đoàn tuần thánh, theo sau là 10 bạn trẻ với những xuất xứ khác nhau từ 15 quốc gia, trong đó cũng có một nhóm tù nhân trẻ. Các bài suy niệm cho buổi đi đàng thánh giá này do các nữ tu dòng thánh giá chuyên giúp đỡ người nghèo ở thành Sevilla soạn và gợi lại những đau khổ và bất công mà người trẻ phải chịu tại nhiều nơi trên thế giới. Chiến tranh, những cuộc xung đột huynh đệ tương tàn, các cuộc bách hại vì đức tin, tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, thất nghiệp, nạn nghiện ma túy, sida, phá thai, khủng bố, thiên tai, nghèo đói và nô lệ, vân vân. Các bài suy niệm tố giác xã hội sung túc và mù quáng vì thái độ duy vật. chẳng hạn chặng thứ 9 mang tựa đề Chúa Giêsu bị lột áo. Bài suy niệm gợi lại những vụ lạm dụng tính dục trẻ em và khẳng định rằng Chúa Giêsu cùng chịu đau khổ với các nạn nhân những vụ hãm hiếp và lạm dụng tính dục, những tội ác chống lại trẻ em và người lớn. Một chặng khác nói đến những người bị kỳ thị vì nhiều lý do khác nhau, nhất là các nạn nhân SIDA. Các bài suy niệm mời gọi tín hữu hãy can đảm bảo vệ sự sống từ lúc mới bắt đầu cho đến lúc kết thúc tự nhiên. Hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của rượu, ma túy và các thứ nghiện ngập khác. Buổi đi đàng thánh giá kết thúc với một bài suy niệm ngắn của Đức Thánh Cha và kinh nguyện dâng lên mẹ Maria sầu bi.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Bảy hôm nay, lần đầu tiên trong các ngày quốc tế giới trẻ, Đức Thánh Cha sẽ đến công viên Tĩnh Tâm để giải tội cho 3 bạn trẻ. Tại công viên này, trong những ngày qua đã có hàng ngàn linh mục thay phiên nhau ngồi tại 200 tòa giải tội màu trắng để ban bí tích giải tội cho các bạn trẻ bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến nhà thờ chính tòa An Medina để cử hành thánh lễ cho các chúng sinh vào lúc 10 giờ sáng. Ban chiều vào lúc 5 giờ, Ngài sẽ gặp ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Sau khi dùng bữa tối, Đức Thánh Cha sẽ đến Viện Thánh Giuse của dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa để viếng thăm các trẻ em khuyết tật vào lúc 7 giờ 40 phút. Rồi Ngài tới phi trường Quattro Ventos để chủ sự buổi canh thức với hàng trăm ngàn bạn trẻ tại đây.
Các hãng tin quốc tế ghi nhận rằng chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha cho đến nay diễn tiến tốt đẹp. Tuy nhiên cũng có tin cho biết chiều ngày 18 tháng 8 vừa qua, cảnh sát dã chiến của Tây Ban Nha đã giải tán một nhóm lối 50 người đồng tính luyến ái. Họ muốn biểu diễn một cuộc hôn nhau tập thể để phản đối đạo lý của giáo hội công giáo chống đồng tính luyến ái. Nhóm người này đã tụ họp tại quảng trường Chueca, là khu nổi tiếng là có nhiều người đồng tính luyến ái ở Madrid. Trước cổng xe điện ngầm, họ dương biểu ngữ phản đối các bạn trẻ hành hương với câu, bạn không được chào đón tại đây, đây là khu vực của người đồng tính luyến ái. Sau đó, nhóm người này bắt đầu tuần hành hướng về khu trung tâm thủ đô qua con đường Castellana để lẫn vào nhóm các bạn trẻ đang chờ đợi chào đón Đức Thánh Cha. Họ định biểu diễn hôn nhau ở quảng trường Colón nhưng bị cảnh sát chặn lại và giải tán. Cũng nên nói thêm rằng, cảnh sát đã trả tự do cho José Alvaro Pérez Bautista, sinh viên ban hóa học 24 tuổi, người Mexico, bị bắt vì đã viết những lời đe dọa trên Internet chống lại những người biểu tình chống cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, cảnh sát buộc anh ta phải trình diện sáng và chiều tại bót cảnh sát nơi anh cư ngụ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Nguyễn Hiền Nhu suy niệm lời Chúa.
Anh thật là có phúc. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 16 câu 13 đến câu 20. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tự thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cỡ điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡ như vậy. Rồi người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Ông Simon Phêrô là một trong bốn môn đệ đầu tiên được Chúa chọn. Ông cũng là một trong nhóm ba môn đệ thân tín nhất của Chúa. Ông hiện diện trong những biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu. Nơi biến cố hiện dung, trong vườn cây dầu. Ông còn thường là phát ngôn viên của các tông đồ. Và khi phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra với ông và đặt ông làm vị giáo hoàng tiên khởi của Hội Thánh. Có vẻ bản tính của Simon khá bộc trực, hăng hái. Ông dường như hơi ngây thơ và quá tin vào bản thân, nên đã sa ngã, chối Chúa. Tuy nhiên, Chúa lại chọn con người mộng giòn này để làm nền tảng vững chắc cho giáo hội. Chúa đã đổi tên cho ông. Từ nay, mọi người sẽ gọi ông là Kepha, nghĩa là đá tảng. Tên mới này thể hiện sứ mạng Chúa trao cho ông sau này. Phêrô được tuyên bố là người có phúc, nhưng không phải vì ông là người tài giỏi, nhưng có phúc vì ông được Thiên Chúa yêu thương mặc khải cho biết Đức Giêsu là ai. Ông đã đơn sơ đón nhận mặc khải và tuyên xưng thay cho các môn đệ: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đây là lời tuyên xưng đức tin của Phêrô. Thật hạnh phúc cho ông khi Chúa phục sinh. Chúa cho ông thêm cơ hội để tuyên xưng tình yêu của ông dành cho Thầy. Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy. Với niềm tin, với tình yêu dành cho Chúa Giêsu, Đấng là đầu Hội Thánh, Phêrô sẵn sàng chia sẻ sứ mạng mục tử của Thầy mình, sẵn sàng hiến mình vì đoàn chiên. Quả thực, Phêrô đã giang tay chịu chết như Thầy Giêsu, đã theo Thầy đến nơi mình không mong muốn. Hội Thánh đã gặp biết bao khó khăn trong lịch sử, không phải chỉ vì cuộc bắt hại đẫm máu, mà còn là những chia rẽ, tranh chấp nội bộ, những sa sút trầm trọng vì chạy theo thế gian. Hôm nay, Hội Thánh cũng gặp không ít khó khăn khi nhiều người bỏ nhà thờ, bỏ đức tin, khi ơn gọi giảm sút ở nhiều nơi, khi Đức Thánh Cha bị công kích. Ước gì mọi người chúng ta ở lại và yêu mến Hội Thánh, cải tổ và căn tân Hội Thánh bằng việc căn tân chính bản thân mình. Lạy Chúa, chúng con không hiểu vì sao Chúa chọn Simon, một trong những người đánh cá ít học và đã lập gia đình, để làm vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Chúa xây dựng giáo hội trên một tảng đá mong manh, để ai nấy ngất ngay trước quyền năng của Chúa. Hôm nay, Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, đặt Chúa trên mọi sự, gia đình, sự nghiệp, người yêu. Chúng con chẳng thể nào từ chối, vì cớ mình kém tài kém đức. Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó. Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon, bỏ mái nhà êm ấm để lên đường. Hạnh phúc vì biết mình đang đi theo Chúa. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 9.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các giáo chức biết thông truyền tình yêu chân lý và giáo dục người trẻ sống các giá trị luân lý và tinh thần đích thật. Từ nhiều tháng qua, sinh viên học sinh Chile đã liên tục xuống đường biểu tình yêu cầu chính quyền cải tổ các cơ cấu và chương trình giáo dục, dành nhiều ngân khoản hơn cho lĩnh vực đào tạo và thăng tiến học đường, làm sao để bảo đảm cho quốc gia có hàng ngũ trí thức có khả năng lãnh đạo và đem lại thịnh vượng cho đất nước. Trong mọi xã hội, vấn đề dạy dỗ, giáo dục và học nghề vô cùng quan trọng và đã luôn luôn là đề tài tranh luận giữa giới trí thức, các chính trị gia, các nhà kinh tế và giới văn hóa của các nước dân chủ mở mang tân tiến, vì nó định đoạt đối với tương lai quốc gia dân tộc. Trong khi tại nhiều nước chậm tiến khác trên thế giới, đặc biệt là Phi Châu, số người mù chữ vẫn còn rất cao. Có hàng trăm triệu phụ nữ không biết đọc biết viết, hàng trăm triệu trẻ em không có trường học, và hàng triệu trường học bị tàn phá vì chiến tranh xung khắc và thù hận. Tại các nước nghèo Phi Châu, trẻ em phải dậy sớm và nhịn đói, đi bộ hàng giờ trước khi tới được trường học. Không nói gì xa, trên cao nguyên Kông Tum Việt Nam, trong mùa mưa lụt, trẻ em sắc tộc phải liều đu dây qua sông để đến trường. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, khi nói tới giáo dục, bao giờ cũng phải nghĩ tới vai trò của các giáo chức, của người dạy dỗ, của nhà giáo dục. Phẩm chất của nền giáo dục tùy thuộc phần lớn khả năng, kinh nghiệm và phẩm chất luân lý đạo đức của các nhà giáo. Bởi vì giáo dục không chỉ có nghĩa là cung cấp một mớ các kiến thức khách quan, mà còn là dạy dỗ người trẻ biết học và hành, biết suy tư, tìm hiểu, phân định, phán đoán, phân biệt thiện ác, chân giả, tốt xấu, biết rộng mở tâm trí và cuộc sống cho các chiều kích của chân thiện mỹ, cho các giá trị tâm linh, cho thế giới siêu việt, cho mầu nhiệm của thế giới và của tha nhân, biết sống xứng đáng với phẩm giá là người để được hạnh phúc. Một nền giáo dục đúng nghĩa là một nền giáo dục toàn vẹn, bao gồm mọi chiều kích cuộc sống con người. Nhất là giáo dục con người biết say mê chân lý, kiếm tìm chân lý, sống và bảo vệ chân lý. Nó không phải là thứ chân lý triết học, không phải chân lý được coi như một lựa chọn nội dung áp đặt cho người khác, nhưng là chân lý của tin mừng không thể tách rời khỏi tình yêu thương. Dạy cho con người ý thức về phẩm giá cao cả của mình là con cái Thiên Chúa và biết sống yêu thương như Thiên Chúa. Đây là một sứ mệnh vừa cao cả quý báu, vừa khó khăn mà giáo chức phải chu toàn. Nó khó khăn vì nó đòi hỏi nơi chính các nhà giáo một tâm hồn biết yêu thương nhưng không, một thái độ sống nội tâm trung thực giữa lời nói và việc làm, giữa hiểu biết và hành động, trong chứng tá của một cuộc sống cho tha nhân. Giáo dục con người có khả năng yêu thương cũng như có khả năng chịu đau khổ và cùng đau khổ với nhau. Sứ mệnh của các nhà giáo lại càng khó khăn hơn nữa trong các môi trường và nền văn hóa nghi ngờ giá trị của bản vị con người, hay tệ hại hơn, khinh miệt phẩm giá con người, coi con người thua súc vật và đồ vật, và nghi ngờ cả ý nghĩa của sự thật và sự thiện, nghi ngờ sự tốt lành của sự sống. Trong các môi trường như thế, thật khó mà thông truyền cho thế hệ trẻ cái gì đó có giá trị và chắc chắn, các luật lệ hành xử, các mục tiêu đáng tin cậy giúp xây dựng cuộc sống. Nhưng điểm tế nhị nhất trong công tác giáo dục là tìm ra thế quân bình đúng đắn giữa sự tự do và kỷ luật. Không có các luật lệ hành xử và luật lệ cuộc sống được minh nhiên ngày qua ngày trong các chuyện nhỏ nhặt nhất, chúng ta không đào tạo tính tình cho người trẻ, và họ không được chuẩn bị để đối phó với các thử thách sẽ không thiếu trong tương lai. Tuy nhiên, tương quan giáo dục trước tiên là sự gặp gỡ giữa hai tự do và nền giáo dục thành công khi đào tạo người trẻ biết dùng sự tự do của mình một cách đúng đắn và có tinh thần trách nhiệm. Chúng ta cũng phải biết chấp nhận cái rủi ro của sự tự do và sẵn sàng giúp người trẻ sửa chữa các tư tưởng và các lựa chọn sai lầm của họ. Và điều mà chúng ta không bao giờ được làm đó là trợ giúp người trẻ trong các sai lầm của họ, giả bộ không biết tới, hay tệ hại hơn nữa, tham dự vào các sai lầm ấy, làm như thể chúng là các biên giới tiến bộ của con người. Như thế, người giáo dục phải là một chứng nhân của chân lý và sự thiện. Ý thức trách nhiệm từ phía nhà giáo và ý thức trách nhiệm từ phía người trẻ, tinh thần đồng trách nhiệm ấy thật quan trọng đối với mọi công tác giáo dục. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 9 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các giáo chức biết thông truyền tình yêu chân lý và giáo dục người trẻ sống các giá trị luân lý và tinh thần đích thật.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúc tụng Mẹ La Vang do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày. nhạc và lời của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân.
Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.